như Đường Dịch Vân, Chư Bảo Hương Hoa, Tràng Phan Bảo Cái, Thượng Diệu Y Phục, Ẩm Thực Thang Dược. Cập Chư Phục Tàng Trân Ngoại Sở Tu, Giai Tùng Bồ Tát Trung Tự Nhiên Lưu Xuất. Từ trong tay Bồ Tát tự nhiên hiện ra, phổ thí chúng sanh lợi lạc hữu tình. Đạo đức nhân lễ nghĩa, mà các bậc thánh hiền nói, đều thuộc về lễ. Các bậc cổ đức nói, thời đại Tam Hoàng Thượng Cổ, lấy đạo trị nước, trị thiên hạ, đạo vô vi nhi vô sở bất vi, vô vi nhi trị. Đến thời Đại Ngũ Đế thì đạo không còn nữa, mà lấy đức trị thiên hạ. Sau thời Ngũ Đế đến Tam Vương, Tam Vương là Hạ, Thương, Chu, đức cũng đã suy. Do đó hầu như là dùng nhân, lấy nhân từ để yêu thương con người, dùng giáo dục yêu thương để trị thiên hạ. Đến Ngũ Bá thời đại Xuân Thu, nhân đã suy yếu nên dùng nghĩa, thường nói đến nghĩa khí. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất, Tần Thủy Hoàng dùng pháp, luật pháp rất nghiêm khắc. Được 15 năm thì mất nước, và nhà Hán lên nắm quyền. Nhà Hán không dùng luật pháp mà dùng lễ. Hán Võ Đế áp dụng kiến nghị của Đổng Trọng Thư, dùng học thuyết Khổng Mạnh, lấy lễ trị thiên hạ. Chế độ này kéo dài cho đến cuối đời nhà Thanh. Sau khi nhà Thanh mất thì lễ không còn. Người xưa nói, sau khi lễ mất thì thiên hạ loạn. Thật vậy, thiên hạ đã đại loạn. Nên việc cúng dường này là thuộc về lễ. Mà chư Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta, lễ là của nhà nho. Trong Phật Pháp chính là giới luật, chính là oai nghi, là luật nghi giới. Nếu học luật mà không giữ giới luật, cũng như cổ nhân nói, sau khi mất lễ là thiên hạ đại loạn. Giới luật mất đi thì đạo Phật cũng loạn. Nếu loạn thì Phật cũng không còn. Phật trên thế gian này chỉ hữu danh vô thực. Người có thiện tâm, nhìn thấy tình hình xã hội động loạn, Phật giáo suy yếu, dẫn đến nhân dân đau khổ, như vậy thì làm sao để cứu người cứu mình? Bắt đầu từ căn bản của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo chính là cứu đời, cứu tôn giáo. Nếu không thể cứu từ gốc thì chúng ta đã làm gì? Những điều ta làm không khác gì người thế gian, là đang hủy diệt tôn giáo. Đang hủy diệt truyền thống văn hóa, là đang làm những việc này. Đây là điều mà chúng ta nhất định có thể nghĩ đến. Sau đó tự nhiên sẽ có tánh cảnh giác cao. Có tánh cảnh giác là sẽ biết ngay trước mắt chúng ta chỉ có hai con đường, một con đường hư và một con đường vong. Truyền thống văn hóa có thể phục hưng, giáo dục của Đức Phật có thể phục hưng, là chúng ta đi trên con đường Niết Bàn. Còn nếu truyền thống văn hóa bị hủy diệt, giáo dục Đức Phật bị diệt, là chúng ta đi con đường địa ngục. Không có sự chọn lựa, chỉ có hai con đường này. Chúng ta đi con đường nào? Chỉ cần phát tâm, không cần nghĩ đến tôi có bao nhiêu năng lực, có bao nhiêu trí huệ, đừng nghĩ những điều đó. Chỉ cần tận tâm tận lực mà làm thì công đức sẽ viên mãn. Như vậy thì dù thực tế không có năng lực, người xưa nói lực bất tòng tâm, chỉ cần có tâm như vậy, nhất tâm tu tập thì công đức cũng đã viên mãn rồi. Vì một câu danh hiệu Phật đầy đủ đại viên mãn, công đức niệm Phật này thật không thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể làm được đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, như vậy là đã làm tấm gương tốt nhất cho người đời noi theo.